Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 8 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 4 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 12 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu lại nói với người Do Thái rằng: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-xu: "Ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật." Người trả lời: "Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm. Phần tôi không xét đoán ai cả. Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật. Vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Trong lề luật của các ông có chép rằng, lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình. Và Chúa Cha là đấng đã sai tôi, cũng làm chứng cho tôi. Họ liền hỏi người: "Cha ông ở đâu?" Đức Giê-xu đáp: "Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết cha tôi." Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt người, vì giờ của người chưa đến. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc 1 thuật lại việc bà Susanna bị hai kỳ lão vu khống phạm tội ngoại tình với một thanh niên trong vườn, nên bà bị kết án xử tử. Trước lời cáo buộc đó, bà Susanna không thể tự lo liệu hay tự phản kháng lại lời vu cáo ấy, nhưng bà đã mạnh dạn kêu cầu lên Chúa và xin Chúa cứu. Chính vì bà có lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, Chúa đã nhận lời cầu xin và đến giải cứu bà qua vị ngôn sứ Daniel. Thiên sứ của Thiên Chúa đã hành động qua ngôn sứ Daniel, và bà Susanna đã được Daniel cứu thoát khỏi án lệnh. Sự công chính được Thiên Chúa toàn năng bày tỏ qua ngôn sứ Daniel. Thực vậy, bài đọc 1 trình bày bà Susanna là một mẫu gương về lòng tin tưởng và quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa cho chúng ta noi theo trong mọi hoàn cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. tin vào Chúa, nghĩa là sống theo đường lối Chúa, là đi trong ánh sáng, đi trong sự thật. Chúa Giêsu khẳng định rằng, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Qua câu nói này, Chúa Giêsu mời gọi những người Pha-ri-sêu và mỗi người chúng ta. Hãy chọn ánh sáng hơn là bóng tối. Nhưng con người dường như không nhận ra ý nghĩa sâu thẳm của lời mời gọi này. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ánh sáng ấy chính là con đường giải phóng, con đường sự thật, con đường hạnh phúc và niềm vui. Còn bóng tối thì che giấu sự xấu xa của các việc làm đen tối, của buôn bán gian lận, của hằn thù ghen ghét, và đưa con người đến chỗ diệt vong. Khi chúng ta chọn lựa bước theo ánh sáng, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta, hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng nhân loại thì hữu hạn, không thể nhận biết mọi sự. Trong khi đó, Thiên Chúa là đấng toàn năng, đấng thấu suốt mọi sự. Ngài biết chúng ta cần gì khi chúng ta cầu xin. Vì thế, ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy chọn ánh sáng, chọn công việc lương thiện và hãy từ bỏ bóng tối, từ bỏ những việc làm bất chính, những lời nói chua cay nóng nảy giận hờn. Hãy chọn công chính và loại bỏ bất chính, cũng giống như bà Susanna đã lựa chọn đi trong ánh sáng, không chịu nghe theo lời dụ dỗ của hai kỳ lão xấu xa kia. Bà có một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, dù phải đối diện những khó khăn, bị vu cáo. Chính vì lựa chọn như thế, bà đã được cứu sống và đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra ánh sáng của Ngài trong cuộc sống, để mỗi người chúng con bước theo con đường công chính và luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dù chúng con phải đối diện với sự vu oan, nghèo khổ và bách hại. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ nền văn hóa đối thoại và gặp gỡ. Trong buổi tiếp kiến dành cho trường Carlo ở Milano sáng mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt cổ võ việc vun trồng một nền văn hóa cởi mở, tôn trọng đặc tính đời lành mạnh của nhà nước và tránh những thái độ cực đoan thủ cựu. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican có 2.600 người, gồm ban giám đốc, các vị giảng huấn, các phụ huynh và học sinh của trường Thánh Carlo ở thành Milano. Đây là một trường tư thục công giáo trung tiểu học nổi tiếng, được thành lập cách đây 150 năm. Một học sinh nổi bật xuất thân từ trường này là Akin Ratti, sau này là chân phước giáo hoàng Pio thứ 9. Ngài đậu tú tài ưu hạng tại đây trong niên khóa 1874 và 1875. Một học sinh 15 tuổi tại đây tên là Caloi Acutis cũng mới được Đức Thánh Cha cho phép bộ phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng ngày 5 tháng 7 năm 2018. Buổi tiếp kiến có hình thức như một cuộc đối thoại. Đức Thánh Cha trả lời một số câu hỏi do các học sinh, giáo sư và phụ huynh nêu lên. Trong một câu trả lời, Đức Thánh Cha cổ võ xây dựng một nền văn hóa cởi mở, đối thoại với tha nhân, và để được như vậy, trước tiên cần ý thức về bản thân, về căn tính của mình, thay vì thái độ dửng dưng, duy tương đối, quên mình là ai, loại bỏ mọi xác tín chắc chắn. Đức Thánh Cha nói, môn đệ của Chúa Giê-xu là người luôn cố gắng đi gặp gỡ tha nhân, trao tặng sự đón tiếp, đối thoại với bất kỳ ai, làm chứng về kinh nghiệm sống của mình được thay đổi nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng là lòng thương xót vì một cuộc sống được biến đổi, chắc chắn sẽ lây sang người khác. Về tương quan đúng đắn của tín hữu đối với nhà nước, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, các tín hữu Kitô không muốn một nhà nước Kitô giáo, nhưng muốn một nhà nước có đặc tính đời đúng đắn, trong đó tất cả các công dân có thể cảm thấy mình được đại diện, bất luận mình thuộc tín ngưỡng, luân lý đạo đức hoặc văn hóa nào. Đặc tính đời phải đúng đắn, chứ không phải là chủ thuyết duy đời ý thức hệ, loại trừ những lập trường khác, trái lại có tinh thần tôn trọng và trung lập trong thái độ tích cực. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chính vì thế, các tín hữu Kitô cần cảnh giác để trong cộng đoàn của họ không có những lệch lạc bảo thủ cực đoan, di căn và phe phái. Đặc tính đời là một cơ hội giúp các tín hữu Kitô hiện diện mà không kiêu kỳ và cũng chẳng có mặc cảm tự ti trong lĩnh vực văn hóa, trong việc đối chiếu luân lý đạo đức, trong các sáng kiến liền đời. Niềm tin nơi Chúa Kitô không chạy trốn, nhưng ở trong lịch sử, soi sáng hoạt động của tín hữu, nhưng không tạo nên những chủ trương giải phóng thế tục hoặc những ảo tưởng ý thức hệ. Vấn đề ở đây là làm chứng về các giá trị của văn hóa Kitô mà không có thái độ tuyên truyền chiêu dụ, trái lại mở ra những con đường với những lối diễn tả văn hóa và tôn giáo khác, không tìm kiếm những chủ trương bá quyền. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại chủng điện Thánh Giuse Hà Nội tuyển sinh khóa mới 2019. Sáng ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đại chủng điện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức thi tuyển sinh khóa mới. Đợt tuyển sinh này có các ứng sinh của 6 giáo phận miền Bắc thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Các ứng sinh được giới hạn độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống và đã trải qua các giai đoạn ứng sinh tại mỗi giáo phận. Có 3 môn thi được đưa ra là Việt Văn, Giáo Lý và Anh Văn. Theo đó, hai môn Việt Văn và Giáo Lý tính hệ số 2, còn môn Anh Văn tính hệ số 1. Đợt tuyển sinh này có 91 ứng sinh tham dự. Đã có 5 địa điểm thi được tổ chức và mỗi địa điểm có một cha giáo của Đại chủng điện được gửi tới. Tại Bắc Ninh có 11 ứng sinh, tại Lạng Sơn có 9 ứng sinh, tại Hưng Hóa có 30 ứng sinh, tại Phát Diệm có 15 ứng sinh và tại Hà Nội có 23 ứng sinh của Hà Nội và 3 ứng sinh của Hải Phòng. Các ứng sinh đạt yêu cầu của kỳ thi này sẽ được các đấng bề trên của ứng sinh đó lựa chọn và quyết định gửi về học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội bắt đầu từ năm học 2019-2020. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng giám mục của Washington. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Wilton Gregory làm Tổng giám mục giáo phận Washington. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Wilton Gregory, cho đến nay là Tổng giám mục của Atlanta, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Washington. Đức Tổng giám mục Gregory sinh ngày 7 tháng 12 năm 1947 tại Chicago. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông ở Chicago, Ngài đã gia nhập chủng viện dự bị Quigley. Ngài học triết học tại Means College và thần học tại chủng viện Đức Maria ở Mundelein. Sau đó, Ngài chịu chức linh mục cho Tổng giáo phận Chicago vào ngày 9 tháng 5 năm 1973. Sau khi chịu chức linh mục, Ngài làm phụ tá giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Glenview. Từ năm 1976 đến năm 1979, Ngài theo học phụng vụ tại Học viện Giáo Hoàng Thánh Anselmo ở Roma và đậu tiến sĩ vào năm 1980. Từ năm 1980 đến năm 1983, Ngài là giáo sư phụng vụ tại chủng viện Đức Maria ở Mundelein, thành viên của Ủy ban Phụng tự của Giáo Phận và trưởng nghi của Đức Hầu Y Cody E. Bernardin. Ngày 18 tháng 10 năm 1983, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Chicago, hiệu tòa Oliva, và được tấn phong ngày 13 tháng 12 cùng năm 1983. Ngày 29 tháng 12 năm 1993, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Bentonville, Illinois và nhậm chức ngày 10 tháng 2 năm 1994. Mùng 9 tháng 12 năm 2004, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Atlanta và nhậm chức ngày 17 tháng Giêng năm 2005. Đức Tổng giám mục Gregory đã là Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1998-2001. Và đến nhiệm kỳ 2001 đến 2004, Ngài được bầu làm chủ tịch. Ngài cũng là thành viên của Ủy ban Điều hành và Quản trị của Ủy ban Giáo lý Đức tin, thành viên của Ủy ban Chính sách Quốc tế, chủ tịch Ủy ban Nhân sự của Ủy ban về năm Thánh 2000 và của Ủy ban Phụng tự. Hiện tại, Đức Tổng là chủ tịch của Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Gregory sẽ là Tổng giám mục thứ bảy của Washington, kế vị Đức Hồng Y Donald Gould. Sau khi vị Hồng Y này từ chức hồi năm ngoái, Tổng giáo phận Washington vẫn chưa có giám mục. Tổng giáo phận Washington hiện có gần 700.000 tín hữu thuộc nhiều cộng đoàn sắc tộc, bao gồm các giáo xứ người Mỹ gốc Phi ở phía đông nam thành phố, các giáo xứ giàu ở phía bắc, các cộng đồng lớn của những người nhập cư Mỹ Latin, hàng ngàn sinh viên đại học và các cộng đồng miền quê ở miền nam bang Maryland. Tin Roma. Khóa học về tòa trong đấu tranh chống cái ác thời Internet. Con người mọi thời trải nghiệm cái ác quanh mình và nơi chính mình. Trong 20 năm qua, lần đầu tiên toàn thể nhân loại sống một kinh nghiệm chưa từng đối diện trước đây, đó là sự lan tràn cái ác thông qua các phương tiện truyền thông, truyền hình và sau đó là Internet. Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án tòa âm giải tối cao, đã nhận định như trên trong buổi khai mạc khóa học lần thứ 33 tại trụ sở tòa âm giải tối cao diễn ra từ ngày 25 đến 29 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y chỉ ra rằng, lần đầu tiên nhân loại phải đối diện với kinh nghiệm về cái xấu toàn cầu, điều mà con người chưa được chuẩn bị. Không còn nghi ngờ gì nữa, đằng sau những cơ chế truyền thông và lan tràn cái xấu này có những chiến lược làm giảm ý chí của con người trong việc đấu tranh chống cái ác. Đồng thời, có những nỗ lực làm cho con người tin rằng, về cơ bản, cái ác là bất khả chiến bại, nó là một điều gì đó gắn liền với cuộc sống của con người. Đối diện với kinh nghiệm này, Đức Hồng Y nhấn mạnh, là một tử của giáo hội, chúng ta phải luôn tự đặt ra câu hỏi nền tảng. Con người được tạo dựng để chịu đựng tất cả sự xấu xa này sao? So sánh về thời gian mà cái xấu xâm nhập vào con người qua Internet, người ta có thể nói, điều xấu xa người ta có thể nhận qua nửa giờ lướt Internet bằng một thế kỷ trước đây không có Internet. Đức Hồng Y chỉ ra rằng, tôi không xem các phương tiện này là kẻ thù, đôi khi chúng cũng có thể là một nguồn kiến thức và thậm chí để loan báo tin mừng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức tác hại của công cụ này khi nó được sử dụng cho mục đích xấu, loan truyền cái ác và trấn áp điều tốt. Tất cả những suy tư tìm hiểu qua nhiều thế kỷ liên quan đến cái xấu đã không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta biết, chỉ có Kitô giáo có câu trả lời thấu đáo cho mầu nhiệm sự ác trên thế giới. Câu trả lời không qua lời giải thích hợp lý, nhưng là thông qua việc đảm nhận tự do của Thiên Chúa làm người. Trong Kitô giáo, cái ác không được giải thích, nhưng được đảm nhận và chiến thắng bởi sự kiện lịch sử và siêu lịch sử, đó là sự phục sinh. Đối diện với bối cảnh, trong đó cái ác dường như lan tràn, có hai thái độ cơ bản. Một mặt, có những người chống lại cái ác, làm việc ở mọi cấp độ để làm giảm nó, cách ly nó, chứ lành vết thương nó gây ra. Mặt khác, có những người có xu hướng thích nghi với cái ác, do đó làm tăng sức lan tỏa và sức mạnh của nó. Cả hai thái độ, khi họ loại trừ hoặc không nhận ra rằng chiến thắng duy nhất trước cái ác là của Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì họ có nguy cơ rơi vào một sự thờ ngẫu tượng. Tiếp đến, Phó Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao, Đức ông Christoph Nickel, đã giải thích về bản chất, nhiệm vụ và công việc của Tòa Ân Giải Tối Cao. Tòa này thực hiện một phục vụ thiêng liêng nghiêm ngặt, trực tiếp nhắm mục đích cuối cùng sứ mệnh của giáo hội, đó là phần rỗi linh hồn. Tất cả các cơ quan giáo triều Roma hoạt động đều nhằm cứu rỗi các linh hồn, nhưng tòa án thực hiện theo cách trực tiếp hơn. Tòa giúp đỡ và hỗ trợ các tín hữu trên hành trình hòa giải với Thiên Chúa và giáo hội, trong nhận thức rằng sự hòa giải được Đức Kitô và Chúa Thánh Thần thực hiện. Vì điều này, sự can thiệp của giáo hội trong việc tha thứ tội lỗi xuất phát từ chính ý Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cho Ngày Thế giới Thể thao thứ sáu. Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị của thể thao và mời gọi tất cả mọi người nhập cuộc trong cuộc sống như trong thể thao. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là ngày thế giới lần thứ 6 về thể thao phục vụ hòa bình và phát triển do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Thể thao là ngôn ngữ phổ quát, bao gồm mọi dân tộc và góp phần khắc phục các cuộc xung đột, liên kết con người với nhau. Thể thao cũng là nguồn vui mừng và gây cảm xúc mạnh, và nó cũng là một trường học, trong đó các nhân đức được rèn luyện để con người và cộng đoàn được tăng trưởng về mặt nhân bản và xã hội. Tôi cầu chúc tất cả mọi người hãy nhập cuộc chơi trong cuộc đời giống như trong thể thao. Được biết, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày mùng 6 tháng 4 như Ngày Thế giới Thể thao phục vụ hòa bình và phát triển. Ngày này nhắc nhở việc khai mạc Thế vận hội Olympic lần đầu tiên vào mùng 6 tháng 4 năm 1896 tại Athens, thủ đô Hy Lạp. Khi thiết lập ngày này, Liên Hiệp Quốc mời gọi các nước, các hệ thống của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Phát triển và Hòa bình, cũng như các tổ chức quốc tế có thẩm quyền và các tổ chức thể thao quốc tế, miền và quốc gia, xã hội dân sự, kể cả các tổ chức phi chính phủ và các lĩnh vực tư nhân. Hãy cộng tác, cử hành và gây ý thức về Ngày Thế giới Thể thao phục vụ phát triển và hòa bình.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ trang tháng 4 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Lời chủ trang tháng 4 năm 2019 của Đức Cha Du Xe Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề khủng hoảng lạm dụng tình dục và lòng thương xót, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, hiện tượng lạm dụng tình dục trong thế giới đang xoáy vòng như một cơn lốc mà đường kính cứ từ từ nới rộng, gây ra nhiều đổ vỡ tan hoang. Đối với giáo hội Công giáo, tai tiếng lạm dụng tình dục đã gây ra một cơn khủng hoảng trầm trọng, ảnh hưởng tai hại đến đời sống đức tin, đến tinh thần, tâm tình và thái độ sống của nhiều tín hữu, làm suy giảm sự tín nhiệm của đoàn chiên đối với các mục tử, làm lu mờ ánh sáng của tin mừng và làm giảm sút nhiệt huyết của giáo hội làm chứng cho tin mừng. Để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, Tòa Thánh đã nhiều lần lên tiếng và đưa ra những hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, phải kể đến lá thư mục vụ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi giáo hội tại Ái Nhĩ Lan ngày 19 tháng 3 năm 2010. Lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi hội thánh trên toàn thế giới ngày 20 tháng 8 năm 2018. Và hội nghị của các chủ tịch hội đồng giám mục với Đức Thánh Cha Francisco từ 21 đến 24 tháng 2 năm 2019. Trong tâm tình lắng nghe và hiệp thông với các Đức Thánh Cha, tôi xin gửi đến quý cha và quý tu sĩ đôi dòng suy tư, hy vọng sẽ hữu ích cho chính đời sống của quý cha, quý tu sĩ và cho sứ vụ hướng dẫn đoàn chiên Chúa của mỗi người. Đề tài của bài chia sẻ là khủng hoảng lạm dụng tình dục và lòng thương xót. Với đề tài này, tôi không trình bày những quy định đã được Tòa Thánh công bố để áp dụng trong những trường hợp cụ thể, nhưng đề nghị những yếu tố tâm linh để hướng dẫn và canh tân tâm tình, thái độ và đời sống dưới ánh sáng của tin mừng, theo giáo huấn của các Đức Thánh Cha. 1. Những yếu tố quan trọng của một vấn đề phức tạp. Tình trạng lạm dụng tình dục là một vấn đề hết sức phức tạp, pha trộn lẫn lộn nhiều yếu tố, thần học, luân lý, tâm lý, văn hóa, xã hội, luật pháp, sức mạnh truyền thông, vân vân. Trong hoàn cảnh này, cần phải giữ được cái nhìn tổng thể dưới ánh sáng của tin mừng. Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần được quan tâm. A. Nỗi đau đớn của các nạn nhân. Yếu tố đầu tiên cần phải quan tâm là nỗi đau đớn dày vò tâm trí các nạn nhân, đặc biệt nếu nạn nhân là một em vị thành niên bị xâm phạm bởi một người đáng kính trọng, tin tưởng và yêu mến, chẳng hạn là một giáo sĩ hay tu sĩ, trong gia đình là ông hay cha, bà bố, là bà hay mẹ, nơi học đường là thầy hay cô. Trước đây, ít người nhận thức được nỗi đau đớn khắc khoải này. Hơn nữa, trong môi trường văn hóa xã hội Việt Nam, người ta ngại nói đến vấn đề tình dục. Do đó, nhiều khi người lớn còn coi thường, dọa nạt và cấm đoán các em nạn nhân nói đến việc mình bị lạm dụng tình dục. Hoàn cảnh này gây phẫn nộ, biến thành thù hận và khi có dịp sẽ bùng nổ, khó có gì có thể cản ngăn. Hy vọng sự khiêm nhường chân thành nhìn nhận tội lỗi và trách nhiệm của phạm nhân, cùng với sự cảm thông và kính trọng của cộng đoàn, nhất là của những người có trách nhiệm, cùng với ơn Chúa, vết thương sâu đậm này sẽ được xoa dịu và hàn gắn. B. Bản tính loài người giòn mỏng và cuộc cách mạng tình dục. Vì tội nguyên tổ, tất cả mọi người đều thừa hưởng một bản tính nhân loại giòn mỏng và chông chênh, nên mọi người, cả những người được coi là vững mạnh, cũng có thể ngã quỵ trước sức mạnh của sự dữ. Thánh Phaolô đã từng cảnh giác, bởi vậy, ai nghĩ mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Trong thời gian qua, con người thời đại vốn mang trong mình tính cách yếu đuối, giòn mỏng của bản tính nhân loại, lại phải đối đầu với sức mạnh vũ bão của cuộc cách mạng tình dục, bắt đầu nhen nhúm tại Hoa Kỳ vào năm 1920, rồi bùng nổ tại các nước Âu Mỹ vào thập niên 60, và từ từ lan rộng ra khắp thế giới. Cuộc cách mạng tình dục cũng được gọi là cuộc giải phóng tình dục, vì nó tìm cách phá đổ các quy tắc truyền thống, hướng dẫn đời sống trong các tương quan nam nữ và những quy luật liên quan đến tình dục. Do đó, từ những năm 1960, sách báo, phim ảnh khiêu dâm, trị lạc được công khai bày bán và chuyển đi khắp nơi. Khi bầu khí độc hại và ô nhiễm bao trùm, những người kém sức khỏe sẽ bị đau ốm, có khi tê bại, còn những người khỏe mạnh cũng dễ bị nhức đầu, sổ mũi. C. Tính cách trầm trọng của những sai lỗi nơi các giáo sĩ, tu sĩ. Việc lạm dụng tình dục, nhất là đối với các em vị thành niên, luôn là một lỗi lầm trầm trọng và là một tội ác. Khi phạm nhân là một giáo sĩ hay tu sĩ, thì tính cách trầm trọng còn tăng lên nhiều lần vì phản bội lý tưởng ơn gọi thánh hiến, sứ mệnh thánh thiên, lòng tin tưởng của đoàn chiên và vì hậu quả ảnh hưởng lớn lao trên nạn nhân. D. Nhiều trường hợp bị vu oan. Nhiều giáo sĩ, tu sĩ bị tố cáo lạm dụng tình dục, nhưng không thiếu những trường hợp bị cáo gian. Có trường hợp bị rỉ tai hoặc tung tin lên mạng lưới xã hội mà không bằng chứng. Có trường hợp được tòa án minh oan, nhưng cũng có những trường hợp đã bị tòa án kết tội, nhưng sau nhiều năm ngồi tù, bị can được minh oan. Hai trường hợp gần đây nhất là cha Adam Stanislaw Kuczak, Ba Lan, và sư huynh John Francis Tyrrell, Úc. Cha Adam Stanislaw Kuczak là một linh mục Ba Lan dòng Đấng Cứu Độ, phục vụ tại Cộng hòa Séc, bị đưa ra tòa với cáo buộc lạm dụng tình dục một thiếu nữ 16 tuổi. Năm 2011, cha Kuczak bị giáo quyền cấm thi hành tác vụ linh mục, bị hội dòng trục xuất, bị tòa án kết tội. Cha Kuczak sống trong tủi nhục vì bị kỳ thị và bị bỏ rơi bởi hầu hết những người thân quen. Năm 2016, vụ án đã được mở lại, và giữa tháng 2 năm 2019, Tòa án thành phố Jesenik của Cộng hòa Séc đã tuyên bố cha vô tội. Người thứ hai là sư huynh John Francis Tyrrell, bị tố cáo là đã sách nhiễu tình dục em bé 10 tuổi và bị tòa án Melbourne kết án 11 năm tù. Sau 11 tháng tù, sư huynh John Francis Tyrrell được minh oan và được tha bổng. E. Bầu khí thù hận gây ra bất công mới. Trong cao trào tố cáo hiện tượng lạm dụng tình dục, có ba sự kiện hiển hiện rõ ràng. Sự kiện đầu tiên là nhiều người dùng phương tiện truyền thông loan tải tin tức một cách bừa bãi, làm mất thanh danh, xô đẩy, dập vùi những người bị coi là phạm nhân, trong khi tiếng nói yếu ớt của người bị coi là phạm nhân ít còn được ai lắng nghe. Nhiều người bị coi là phạm nhân sau đó được minh chứng là vô tội, nhưng con người của họ đã bị nhấn xuống bùn đen và cuộc đời của họ đã bị phá hủy. Bên cạnh họ, còn phải nghĩ đến những tủi nhục mà cha mẹ, gia đình và cộng đoàn tín hữu của họ phải gánh chịu. Đây không phải là tội ác và bất công sao? Ai có thể đền trả những thiệt hại lớn lao gây ra bởi những tội ác và bất công mới này? Nhiều người nại vào lý do bên đỡ các nạn nhân, nhưng trong thực tế là trút bỏ hận thù trên những người bị coi là phạm nhân, nhất là nếu đó là một giám mục, linh mục hay tu sĩ công giáo. Các nạn nhân được gì nếu lòng họ không được giải thoát khỏi hận thù và không được chữa lành? Để bên đỡ nạn nhân, một đàn phải tìm phương thức để nạn nhân không còn bị tái xúc phạm, đàn khác phải giúp nạn nhân biết giải thoát lòng họ khỏi thù hận và biết tha thứ với lòng quảng đại bao dung. Nhiều tin tức về việc lạm dụng tình dục được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, làm cho người ta có cảm tưởng đây chỉ là vấn đề của giáo hội công giáo. Sự thật không phải như thế. Bài nghiên cứu nghiêm túc của hai tác giả Valeria Dobies và Julia Brooks với tựa đề "Không phải chỉ có O'Reilly và Weinstein, lạm dụng tình dục là thứ bệnh dịch toàn cầu", được đăng trên báo điện tử The Conversation ngày 25 tháng 10 năm 2017, cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Vấn đề lạm dụng tình dục bao trùm khắp nơi và ở các môi trường ngoài giáo hội công giáo còn trầm trọng hơn nữa. ép, bao che hay khó khăn của một sứ vụ. Trong thời gian gần đây, một điều được báo chí đề cập nhiều là tội bao che của các giám mục, linh mục. Người ta đòi buộc các giám mục, linh mục phải tố cáo các phạm nhân cho chính quyền dân sự. Đó là chưa nói đến một số quốc gia còn muốn bắt các linh mục phải tố cáo các hối nhân đã thú nhận tội lỗi trong tòa giải tội. Điều này rất trầm trọng vì liên hệ đến ấn tín tòa giải tội và sự thánh thiện của bí tích. Chúng ta không loại trừ khả thể có những vụ bao che tội phạm, nhưng cũng có những yếu tố khác cần được lưu ý. Đó là trách nhiệm mục tử và sứ vụ cứu độ của các linh mục, giám mục. Sứ mệnh mục tử đòi phải yêu thương mọi người, không loại trừ ai, kẻ xấu cũng như người tốt, nạn nhân và phạm nhân. Sứ vụ cứu độ đòi buộc phải tìm mọi cách để cứu rỗi những người lỡ lầm, tội lỗi. Đứng trước những kiện tụng, cáo buộc, một đàn phải cẩn thận lắng nghe, đàn khác phải tìm hiểu sự thật để không phạm tội bất công, kết án người vô tội. Một đàn phải bên đỡ nạn nhân để họ không bị tái xúc phạm. Đàn khác phải giữ thanh danh của người lỗi phạm và tạo điều kiện để họ có cơ hội hối cải và làm lại cuộc đời. Trong nhiều trường hợp cụ thể, dung hòa được các đòi hỏi trên đây không luôn dễ dàng, nhất là trong một xã hội khi sự công bằng tách rời khỏi lòng thương xót và sự thù hận mạnh hơn lòng tha thứ. Hoàn cảnh này gây ra trong tâm hồn mục tử một sự giằng co và nỗi khắc khoải đớn đau. Ít ai hiểu được nếu chưa có cảm nghiệm về tình yêu mục tử cứu độ và chưa nghe được lời nói phát xuất từ trái tim tràn đầy xót thương của Chúa cứu thế. Thà thiết đem lại nguồn hy vọng và sức sống. Thầy cũng vậy, thầy không lên án chị đâu, thôi chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ chăn tháng 4 năm 2019 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu tương quan giữa Thánh Linh với Thánh Thể. Ở bài trước, chúng ta đã điểm qua những vấn nạn được nêu lên trong lịch sử thần học liên quan đến Thánh Linh với Thánh Thể. Bây giờ, chúng tôi sẽ trình bày về tác động của Thánh Linh trong việc cử hành phụng vụ nói chung và thánh lễ nói riêng. Chúng ta hãy ôn lại tương quan giữa lời Chúa và Thánh Linh trong lịch sử cứu độ nói chung, rồi từ đó đi vào đề tài cụ thể về tác động của Thánh Linh trong bí tích Thánh Thể, dựa theo chứng tích của các bản văn phụng vụ, các giáo phụ, các văn kiện của giáo hội cận đại, được đúc kết ở sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1091 đến 1109. Xem thêm các số 702 đến 741, nói về mặc khải Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Trước hết, chúng ta nói về Thánh Linh trong phụng vụ nói chung. Phụng vụ là cuộc tuyên dương công trình của Thiên Chúa, Opus Dei, cử hành những việc mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Trước đây, chúng ta đã nói đến việc trao ban tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa. Từ sự trao ban nội tại dạt dào đó, mà trào ra sự trao ban tình yêu cho các loài thọ tạo, được bộc lộ nơi lời và thần khí, mà Thánh Ireneo ví như là hai bàn tay ôm ấp của Chúa Cha. Lời và thần khí luôn luôn liên kết với nhau, từ lúc tạo dựng cho đến thời cánh chung. Các giáo phụ Đông Phương và Tây Phương thường nêu bật sự liên kết đó dựa trên các đoạn văn kinh thánh. 1. Thần khí và lời Chúa trong lịch sử cứu độ. A. Tạo dựng. Mặc dù phải chờ đến Tân Ước mới có mặc khải trọn vẹn về Thánh Linh như một ngôi vị, nhưng ý tưởng về thần khí Chúa, Ruah Yahweh, Spiritus Domini, đã xuất hiện ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Việc tạo dựng vũ trụ được thành hình do lời Chúa phán, cùng với thần khí Chúa lượn trên mặt nước, tựa như con chim ấp ủ sức sống. Vịnh Gia đã viết, một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo ra muôn tinh tú. B. Cựu ước. Các ngôn sứ được coi như những sứ giả của lời Chúa, nhưng đồng thời cũng là những người được thần khí Chúa thúc đẩy. Amos chương 3 câu 8, Jeremia chương 1 câu 18, chương 20 câu 7, Isaiah chương 59 câu 21, Hosea chương 9 câu 7. Thực ra, thần khí Chúa cũng đã gợi lên những sứ giả khác nữa, chẳng hạn như các thủ lãnh, các vua. Đặc biệt, vị Messiah lý tưởng được trình bày như một kẻ đầy thần khí. Isaiah chương 11 câu 2, chương 42 câu 1 đến câu 6, chương 61 câu 1 đến câu 4. Hơn thế nữa, Thiên Chúa hứa rằng, vào thời cánh chung, thần khí sẽ được đổ tràn trên toàn dân Israel. Isaiah chương 44 câu 3, biến đổi họ thành thọ tạo mới. Isaiah chương 59 câu 21, Ezekiel chương 36 câu 27, Jeremia chương 31 câu 31. Thần khí Chúa sẽ bày tỏ lời Chúa, mặc cả ý định của Chúa, kiện toàn giao ước của Chúa với toàn dân. C. Mầu nhiệm nhập thể. Những lời hứa về Đấng Messiah được hoàn tất ở nơi Đức Kitô, lời Chúa nhập thể. Cuộc nhập thể cũng có thể coi như là một tác động của Thánh Linh. Thực vậy, những trang đầu tiên của Tin Mừng đã nói đến sự can thiệp của Thánh Linh vào việc thành hình của Đức Giêsu trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Luca chương 1 câu 35, Matthew chương 1 câu 20. D. Mầu nhiệm vượt qua. Tin Mừng Thánh Luca nêu bật cách riêng sự can thiệp của Thánh Linh trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Thánh Linh đã ngự xuống Đức Giêsu vào lúc bắt đầu với việc chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Luca chương 3 câu 22. Thánh Linh đưa Đức Giêsu lên hoang địa để chịu cám dỗ. Chương 4 câu 2. Và nhờ sức mạnh Thánh Linh mà Đức Giêsu trừ quỷ. Chương 11 câu 20. Hơn thế nữa, Thánh sử Luca đã đọc toàn thể sứ vụ của Đức Giêsu như sự hoàn tất của lời ngôn sứ Isaiah. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chương 4 câu 21. Tin Mừng Thánh Gioan trình bày sứ mạng của Chúa Giêsu là trao ban thần khí Chúa cho nhân loại, và điều này được thực hiện nhờ mầu nhiệm thập giá. Vào dịp bế mạc lễ lều ở Jerusalem, Chúa Giêsu tuyên bố rằng, ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Và Thánh Sử chú giải, Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Gioan chương 7 câu 37 đến câu 39. Sự tôn vinh diễn ra lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và sống lại. Vào lúc Chúa Giêsu chết trên thập giá, Thánh Gioan ghi rõ, người gục đầu xuống và trao thần khí. Chương 19 câu 30. Và rồi vào ngày phục sinh, người thổi hơi vào các môn đệ và bảo, anh em hãy nhận lấy thần khí. Chương 20 câu 22. Thánh Phaolô muốn nêu bật rằng thần khí đã làm cho Đức Kitô được phục sinh, Roma chương 8 câu 11, nghĩa là đã biến đổi thân xác của người trở nên thân thể thần khí. Roma chương 1 câu 14, thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 45, thư thứ hai Côrintô chương 13 câu 4. E. Thời của Hội Thánh. Những đoạn văn vừa chứng dẫn cho thấy rằng Thánh Linh cùng hợp tác với Đức Kitô trong việc hoàn tất công trình cứu độ từ lúc nhập thể đến lúc phục sinh. Kế đến, Đức Kitô đã cử Thánh Linh đến với các môn đệ để giúp họ chu toàn sứ mạng làm chứng cho tin mừng. Vai trò của Thánh Linh nơi các môn đệ được Chúa Giêsu đề cập trong bài chia sẻ ở nhà tiệc ly, Gioan chương 14 câu 16 đến câu 17, chương 15 câu 26 đến câu 27, và được mô tả chi tiết trong sách Tông đồ Công vụ. Danh hiệu của người là thần khí sự thật, Spiritus Veritatis. Người không mặc khải chân lý mới, cho bằng nhắc nhớ các môn đệ những điều mà họ đã được Chúa Giêsu nói và làm chứng cho chân lý. Tóm lại, trong suốt lịch sử cứu độ, có sự liên kết chặt chẽ giữa lời và thần khí, và điều này cũng được thực hiện trong phụng vụ bí tích. Chúng ta chuyển qua phần thứ hai, Thánh Linh trong phụng vụ. Một khi đã ý thức được tác động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ, chúng ta hiểu được vai trò của người trong phụng vụ. Phụng vụ không chỉ chiêm ngắm các công trình cứu độ của Thiên Chúa trong quá khứ, nhưng còn khẩn nài Thiên Chúa đến thực hiện công trình ấy trên các tín hữu đang cầu nguyện. Như đã nói trước đây, các kinh nguyện phụng vụ bao gồm hai chuyển động. Thứ nhất là tưởng nhớ những công trình trong quá khứ, đưa đến tâm tình, chúc tụng, tạ ơn. Thứ hai, khẩn nài, xin Thiên Chúa tái diễn những công trình ấy trong hiện tại, cụ thể là trên cộng đoàn cử hành. Lời khẩn nài này mang tên là Epiclesis và hiện hữu trong tất cả các bí tích, chứ không riêng gì bí tích thánh thể. Lời khẩn nài thường đi kèm theo cử chỉ đặt tay lên đầu của người lãnh bí tích, thí dụ bí tích thêm sức, truyền chức, hoặc trên đồ vật, nước, dầu, bánh, rượu. Đi vào chi tiết hơn, các nhà nghiên cứu lịch sử và thần học về phụng vụ đã phân biệt nhiều cấp độ của kinh khẩn nài. A. Cần phân biệt chuyển động khẩn nài chung của toàn thể kinh nguyện. Bất cứ kinh nguyện nào cũng bao gồm chuyển động ấy. Và một lời nài van cụ thể trong kinh nguyện được đặt tên là Epiclesis. B. Xét về hồng ân mà kinh Epiclesis nhắm đến, người ta còn phân biệt hai công hiệu chính yếu: Thánh hiến lễ phẩm và thánh hóa cộng đoàn. Thánh hiến lễ phẩm, Epiclesis Consecratoria, biến đổi vật chất thành công cụ thánh hóa. Thánh hóa cộng đoàn, Epiclesis Communionis, biến đổi các tín hữu nên thánh, nhờ sự gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu và giữa các tín hữu với nhau. Các học giả vẫn tranh luận về thứ tự thời gian của hai công hiệu đó, nghĩa là ý tưởng nào xuất hiện trước, xét theo lịch sử. Nhưng điều này không quan trọng đối với chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới với đề tài Thánh Linh trong bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của vấn đề này. thứ nhất, môn đệ của Đức Kitô là thụ tạo mới. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 22 nói về cuộc sống mới do Đức Kitô mở ra cho các tín hữu rằng: bằng cách chịu đau khổ vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô không những làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo Người, mà Người còn mở ra cho chúng ta một con đường. Nếu đi theo con đường ấy, cuộc sống và cái chết của chúng ta sẽ được thánh hóa và mặc một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, người môn đệ của Đức Kitô gắn bó mật thiết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để con người của họ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô. Rồi khi trở nên thụ tạo mới, các tín hữu được ân sủng tăng sức để họ có thể bước đi trong đời sống mới. Công đồng Vaticano đệ nhị qua hiến chế Gaudium et Spes số 22 đã quảng diễn ý nghĩa về đời sống mới trong ân sủng một cách khoáng đạt như sau. Tác động của ân sủng không chỉ đúng với các Kitô hữu mà còn đúng với mọi người thiện chí, vì ân sủng vẫn hoạt động cách vô hình trong tâm hồn những người ấy. Vì Đức Kitô đã chết cho mọi người và vì ai ai cũng được mời gọi hưởng chung một định mệnh duy nhất, một định mệnh thần thánh, nên chúng ta phải tin rằng Thánh Thần sẽ ban cho mọi người khả năng trở thành những người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua bằng cách nào chỉ có Chúa mới biết thôi. Sự biến đổi nội tâm con người làm cho họ dần dần trở nên giống Đức Kitô thì cũng làm cho mối tương quan giữa họ với người khác được biến đổi. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1888 đã khích lệ chúng ta cần lưu ý đến những khả năng tâm linh và luân lý của con người, cũng như nhu cầu cần hoán cải nội tâm thường xuyên để tạo ra những thay đổi về xã hội thực sự có ích cho họ, tìm những phương dược thích hợp để sửa chữa các tổ chức và các điều kiện sống có nguy cơ dẫn tới tội, để chúng trở nên phù hợp với các chuẩn mực của công bằng, thúc đẩy điều tốt hơn là ngăn cản điều tốt. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị số 38 nhận định rằng tình yêu đối với tha nhân như đối với chính mình đòi buộc chúng ta quyết tâm vững vàng và liên tục để làm cho mọi người và mỗi người được nên tốt hơn, vì chúng ta thật sự chịu trách nhiệm về con người. Như thế, giáo huấn của hiến chế Gaudium et Spes số 28 cũng xác định mọi người đều có quyền đòi chúng ta phải kính trọng và yêu thương, dù họ suy nghĩ và hành động khác với chúng ta về các vấn đề xã hội, chính trị và tôn giáo. Thật vậy, càng tìm hiểu sâu xa lề lối suy nghĩ của họ qua lòng tốt và yêu thương của mình, chúng ta càng có khả năng đối thoại với họ dễ dàng hơn. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1889 thì mời gọi chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, giúp cho con người vượt thắng các khuyết điểm, thoát khỏi sự dối trá và bạo động, để nâng đỡ và thôi thúc con người khôi phục lại những mối tương quan trung thực và đúng đắn với anh chị em của mình, với một tinh thần luôn luôn mới mẻ và sẵn sàng. Hiến chế mục vụ số 37 đã diễn giải mở rộng về mối quan hệ giữa con người với vũ trụ như sau. Được Đức Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần biến đổi thành thụ tạo mới, con người có khả năng, thậm chí có bổn phận yêu thương mọi sự trong công trình tạo dựng của Chúa, ngắm nhìn và tôn trọng chúng, sử dụng và thụ hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do. Bằng cách đó, con người làm chủ thế giới. Mọi sự là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập. Trong và nhờ Đức Kitô, thế giới và con người đạt tới sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. Khi nhìn nhận các thực tại của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô và sống với các thực tại ấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì các thực tại nhân loại ấy được tăng thêm sức mạnh để phù hợp với bản sắc riêng và tự do riêng của chúng. chia sẻ đời sống làm con cùng với Đức Kitô nhờ cuộc nhập thể và nhờ quà tặng của Thánh Thần trong mầu nhiệm vượt qua, giải phóng các đặc điểm và bản sắc thật sự và độc lập, cũng là nét làm nên con người với những biểu hiện khác nhau. Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế Gaudium et Spes số 36 và sắc lệnh Apostolicam Actuo Citatem số 7 lưu ý mạnh mẽ rằng các sự việc trần thế và xã hội tự chúng có những quy luật riêng và những giá trị riêng. Điều ấy cũng phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa. Chính vì được tạo thành như thế mà mọi sự được ban cho có sự ổn định, chân thật, tốt lành, cũng như luật lệ và trật tự riêng. Con người phải tôn trọng những điều này khi tách rời chúng bằng những phương pháp đặc thù của các khoa học hay nghệ thuật. Giữa Thiên Chúa và con người có mối tương quan yêu thương, theo đó, thế giới và các kết quả hoạt động của con người trong thế giới đều là món quà trao tặng cho nhau giữa Thiên Chúa là Cha với con cái hay giữa các con cái với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Con người đón nhận sự sống và mọi sự của Thiên Chúa Cha trao ban trong Đức Kitô để ý thức rằng mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa và đang tiến về Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã quả quyết rằng không có đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ biến mất. Từ bản thân và trong ơn gọi của mình, con người vốn vượt lên trên những giới hạn của vũ trụ, xã hội và lịch sử. Vì mục tiêu tối hậu của con người là chính Thiên Chúa, đấng đã tự mặc khải mình cho con người để mời gọi và tiếp nhận con người vào sự hiệp thông với mình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã minh giải cho chúng ta biết rằng con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần túy của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình cho một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác và sau cùng cho Thiên Chúa, là tác giả sự tồn tại của con người và là đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người. Bất cứ thành quả văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị nào, qua đó bản tính xã hội của con người và những hoạt động biến đổi thế giới của con người được thể hiện ra trong lịch sử, đều phải luôn luôn được xem xét trong bối cảnh đó là những thực tại tương đối và tạm bợ, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Theo tính tương đối trong khái niệm cánh trung học, con người và thế giới đang tiến về cùng đích của mình, đó là hoàn thành định mệnh của mình trong Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể gọi nó là tính tương đối theo thần học, vì việc Thiên Chúa tặng ban chính mình, qua đó định mệnh cuối cùng của con người và tạo thành sẽ được thực hiện, luôn lớn hơn những gì con người có thể làm được và kỳ vọng. Nếu vậy, bất cứ quan điểm độc tài nào về xã hội và nhà nước, cũng như bất cứ ý thức hệ, chủ trương tiến bộ nội trong thế giới này thôi, đều đi ngược lại sự thật toàn diện về con người và đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện tưởng tượng về chiếc tàu Titanic như sau. Tàu Titanic vừa nhổ neo từ Anh Quốc. Đây là chiếc tàu vĩ đại nhất chưa từng có. Ai cũng hãnh diện được làm một trong những hành khách của chiếc tàu này. Hấp dẫn nhất trong chuyến du lịch này là một màn biểu diễn của một nhà ảo thuật lừng danh nhất thế giới. Nhưng trong đêm biểu diễn đầu tiên, nhà ảo thuật đã gặp ngay trục trặc bất ngờ. Cứ mỗi lần đến hồi gây cấn nhất thì tại cái quầy rượu trong phòng khánh tiết, một chú két lại nói to lên cho mọi người nghe. Ông ta giấu dưới mũ, hay ông ta vừa cho tay vào áo. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần con két phát biểu là mỗi lần cái mánh của nhà ảo thuật lại lộ ra. Con két càng nói thì nhà ảo thuật càng điên tiết lên. Đêm diễn thứ hai cũng thế. Cứ mỗi lần màn biểu diễn sắp kết thúc là mỗi lần con két lại nói ra cho khán giả biết cái mánh khóe của nhà ảo thuật. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Trước khi biểu diễn, ông nghiên cứu và tập ảo thuật thật kỹ để con két không còn thấy mánh khóe của ông nữa. Một đêm nọ, khi nhà ảo thuật chuẩn bị màn biểu diễn vĩ đại nhất của ông, các ngọn đèn trong phòng khánh tiết mờ dần theo tiếng trống dồn dập. Mọi người yên lặng chờ đợi giây phút hồi hộp gây cấn nhất, thì thình lình con tàu Titanic rung động, chao đảo. Nó đã chạm phải đá ngầm và đang chìm dần. Trong 3 ngày sau đó, nhà ảo thuật cố gắng bám vào một cánh cửa nổi trên đại dương. Không một miếng bánh, không một giọt nước. Nhà ảo thuật chỉ biết nằm chờ chết. Cố gắng mở mắt ra, ông nhìn thấy con két ở đầu bên kia cánh cửa. Nó đứng yên lặng và điềm nhiên nhìn nhà ảo thuật. Trong 3 ngày liền, hai bên nhìn nhau không nói một lời nào. Cho đến một hôm, con két không còn chịu đựng được nữa. Nó thét lên, "Thôi, tôi thua ông rồi đó, ông hãy nói cho tôi biết, ông đã làm gì khiến cho con tàu phải trở nên nông nổi như thế này?" Quý vị và các bạn thân mến, câu thét gào đầy tuyệt vọng của con két cũng chính là nỗi bất lực của con người trước bí ẩn của cái chết. Chúng ta chẳng khác nào nhà ảo thuật tài ba trên chuyến tàu Titanic của chính cuộc đời mình. Tất cả những danh vọng, tiền bạc được làm ra dưới đôi tay tài hoa của mình đều là những giá trị ảo. Tất cả sẽ chìm và tan biến vào cái ngày mà Thiên Chúa muốn cất chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Con két có thể nhìn thấy được những xảo thuật của nhà ảo thuật, vì điều đó được thực hiện do bàn tay và ý định của con người. Nhưng khi chiếc tàu Titanic bị chìm và khi đối diện với cái chết, nó không tài nào hiểu được, vì điều đó được thực hiện do bởi quyền năng và ý định của Thiên Chúa. Cũng như con két, trước cái chết, chúng ta cũng bất lực, thét gào và không muốn đối diện với nó. Vì chết là chấm dứt cuộc sống tại trần gian này, và mọi cái ta sở hữu cũng theo ta mà đi vào đại dương của cõi chết như chiếc tàu Titanic vậy. Nếu nhìn sự chết như một sự chấm dứt những thú vui, những hưởng thụ của đời sống trần thế, thì đó quả là cái nhìn đầy bi quan và cay đắng. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã nói, đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Khi khám phá ra ý nghĩa của sự sống đích thực qua sự chết bằng sự khôn ngoan chân thật, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan, hy vọng, vì hiểu rằng chết là được mời gọi đến sự hiệp thông muôn đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã mặc lấy số phận tử vong của chúng ta. Ngài dùng cái chết để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự chết. Ngài đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, để nhờ cái chết của Ngài, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và được lãnh phần gia nghiệp muôn đời. Ngài đã chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài mà quyền lực sự chết đối với con người đã bị vô hiệu hóa. Vì tính bất diệt của con người đã có được tự trong bản chất nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô. Ai tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Gioan đoạn 11 câu 26. Chúng ta đang sống trong mùa chay thánh. Đây là thời gian giúp chúng ta suy niệm lại những biến cố trọng đại nhất trong cuộc sống làm người của Chúa Giêsu tại trần thế này. Và đỉnh cao của các biến cố đó là Ngài đã dùng cái chết của mình để thực hiện thánh ý của Chúa Cha là muốn cứu độ con người. Như vậy, trong ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa, cái chết không còn là nỗi bế tắc, sợ hãi, nhưng mang lại cho nhân loại một định hướng mới. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng để lòng bám víu vào những gì thế gian mang lại, vì chúng chỉ là kết quả của những trò ảo thuật trong những buổi biểu diễn của cuộc đời. Vì thế, thân lạy Chúa, xin cho những giá trị hư vô đó đừng bao giờ trở nên vật cản vướng bận bước chân, để chúng con bước vào cánh cửa đưa đến miền ánh sáng vô tận, vui hưởng hạnh phúc ngàn thu dành cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Amen.
Lạy Chúa, xin cho thương con, đời con yếu đuối mong manh. Nguyện thương con, xin tha thứ tội, bao phen lỗi hẹn, nguyện Chúa thu thương. Lạy Chúa, con vững tin luôn, đầy trong khó thác nơi người. Nguyện thương con, bao phen lỗi tội, ngày con hối hận, tham hối một đời. Lạy Chúa, xin xót thương con, đời con yếu đuối mong manh. Nguyện thương con, xin tha thứ tội, ta xem lỗi hẹn, nguyện Chúa thu thương. Lạy Chúa, con vững tin luôn, cậy trông có khác nơi người. Nguyện thương con, bao phen lỗi tội, nay con hối hận, tham hối một đời. Nguyện thương con, bao phen lỗi tội, nay con hối hận, tham hối một đời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.